2. Nêu chỉ luận do rõ nghĩa chẳng ở lời nói. Chỉ luận là một cái lối lý luận của ở trong nhà đạo. Nên ở trong 4 cái thứ luận mà chỉ luận là một thứ, để rõ cái nghĩa, không phải ở lời nói, làm thinh đó là trả lời. Lại nữa, đại huệ người thế trí đời sau do lìa một khác đồng chẳng đồng kiến tướng là nghĩa thông thường của ta, đem hỏi người vô trí kia liền đáp rằng đây chẳng phải hỏi đúng. Bây giờ giả sử như người có trí ở trong đạo Phật, chúng ta nói không có mắc kẹt ở trong 4 câu một khác đồng chẳng đồng vân vân, mà khi nói không mắc kẹt trong 4 câu đó mà đang nói chuyện với cái người vô trí ở thế gian, thì người vô trí họ có chấp nhận cái lời nói mình là đúng hay không? Ví dụ như nói rằng cái sắc nó không phải là sắc, mà nó cũng không phải là không, mà nó cũng chẳng lìa nơi sắc, cũng chẳng lìa nơi không, thì nói vậy họ hiểu không? Thôi nói ông nói tầm xào, phải không? Nói không đúng. Nghe là nói sắc tức là sắc, không tức là không, cái này là sắc, cái kia là không, thì họ chịu, phải không? Rồi cái này là phải, cái kia là quấy, họ chịu. Rồi nói phải không phải là phải, quấy cũng không phải là quấy, họ chịu không? Bởi vậy cho nên nói ở thế gian mà lìa tứ cú thì họ cho rằng mình nói không đúng, còn nói phải nằm ở trong tứ cú họ mới cho là đúng. Nghĩa là sắc vân vân, thường vô thường là khác hay chẳng khác. Ví dụ như nói bây giờ cái bàn này là thường hay vô thường thì mình trả lời sao? Nó không phải thường, không phải vô thường, họ chịu không? Phải trả lời cái bàn này là vô thường thì họ chịu, hoặc là nói cái bàn này là thường thì họ chịu. Nghĩa là phải nhất định một bên trong hai bên. Còn nếu mà nói nó không phải vô thường mà cũng không phải thường thì họ không chịu. Bởi vậy nên mỗi cái thì họ đều chấp, hoặc là thường, hoặc là vô thường, hoặc là khác, hoặc chẳng khác. Như thế các cái hạnh niết bàn, tướng và sở tướng, cầu na sở cầu na, tạo sở tạo, kiến sở kiến, trần và vi trần, tu cùng người tu, tướng so sánh lần lượt như thế. Tức là tất cả những cái tướng đối đãi trên thế gian này, hỏi cái nào thì họ cũng bảo mình phải trả lời dứt khoát một trong hai bên. Thí dụ như hỏi niết bàn là có hay là không thì phải trả lời hoặc là có hoặc là không, phải không? Chứ không thể nói niết bàn nó không phải có không phải không được, phải không? Nếu mình trả lời nó niết bàn không phải có không phải không thì nó nghe không được, nó khó hiểu quá, phải không? Đó, như vậy. Bởi vậy nên thế gian luôn luôn họ nằm ở trong cái thế hai bên hoặc là 4 câu, chứ họ không có cho mình nói theo cái lý của đạo. Những câu hỏi như thế mà hỏi Phật nói là vô ký, chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của người si kia. Chỉ luận là cái luận gác lại hay là lòng thinh không trả lời. Thí dụ như họ hỏi theo cái nghĩa mà mình nói các thiền sư, các thiền sư có ứng dụng cái chỉ luận này không? Ví dụ như có người họ tới hỏi Phật và Pháp là một hay là hai, thì khi hỏi vậy cái một vị làm thinh không trả lời, thì cái đó không trả lời đó thì gọi là gì? Luận, chỉ luận. Như vậy luận cái gì làm thinh mà lập luận? Bởi vì kẻ mê thì thấy nó là Phật Pháp như là hai, phải không? Cái người giác rồi không thấy là hai, bởi không thấy hai cho nên làm thinh đó thì để không chấp nhận là một là hai, để cho họ tự ngầm thấy đừng có tách thành một nhập thành một hay là tách thành hai, nói như vậy đều không đúng. Phật pháp là Phật pháp, không có nghĩa một hay là hai. Thì thành cái chỉ luận là cái im lặng. Thì nói cái chỉ luận này thì tôi nhớ ở trong Kinh Na Hàm, không biết bộ nào, mà có một lần Đức Phật đang ngồi thì ngài A Nan cầm quạt quạt hầu Phật. Lúc đó có một người ngoại đạo tới lại hỏi Phật: thân với mạng là một hay là khác? Phật lập thinh. Hỏi sau khi Phật niết bàn được còn có hay là không còn? Có. Phật cũng lập thinh. Hỏi thế gian này hữu thường hay vô thường? Phật cũng lập thinh. Cũng hỏi một hơi 4-5 câu, Phật lập thinh hết trơn. Cái là ổng nói thôi Sa môn, Cù Đàm không trả lời thì tôi đi. Cái là ổng đi. Ông đi thì ngã ngang quạt Phật mà ổng ấm ức quá. Đợi ông đi đi khỏi rồi ông hỏi Phật: nói bạch Thế Tôn, bình thường ngài dạy chúng con thế gian là vô thường, mà tại sao ngài đã hỏi thường hay là vô thường? Ngài không trả lời vô thường cho người ta hiểu, mà ngài làm thinh vậy? Đó, thì Phật mới nói: vì ngoại đạo họ chấp các pháp hoặc là thường, thường là còn mãi, hoặc là vô thường là hết, không còn gì. Nếu chúng ta nói vô thường họ chấp là không, người ta nói thường họ chấp là còn mãi, thì như vậy nói một bên nào họ cũng thêm cái chấp, không có lợi gì họ. Mà không có lợi gì cho họ cho nên ta không đáp. Không đáp đó là chỉ luận, tức là để nói rằng tất cả câu hỏi đó là sai, không đúng, mà làm thinh. Mà mình bây giờ thì dám làm thinh không? Mình bây giờ thì có cái bệnh là sợ người ta chê mình ngu, chê mình dốt, cho nên hỏi thì phải trả lời. Nhiều khi họ hỏi chặt lắc rồi mà cũng ráng trả lời cho họ, để sợ họ nói mình dốt. Họ về cười, tôi hỏi cũng phải biết. Bởi vậy nên Phật thì nói ra có lợi cho họ, Phật cứ nói. Nói mà không có lợi, tốt hơn lập thinh. Như vậy thì những câu hỏi mà họ là do cái thiên chấp, cái bệnh chấp bên này bên kia, họ hỏi theo hai bên, Phật lập thinh. Mà lập thinh đó là chỉ luận. Chỉ luận là chỗ đó đó. Cho nên là chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của người si kia. Người si đó, họ không thể hiểu được cái chỉ luận đó. Vì họ văn huệ chẳng đủ vệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì khiến họ lìa kinh sợ nên nói vô ký. Vô ký tức là không nhất định. Chẳng vì nói ký, ký tức là quyết định. Lại chỉ luận kiến chấp của ngoại đạo mà chẳng vì nói, tức là dừng cái kiến chấp của ngoại đạo, không gì giải thích cho họ. Giải thích chỉ luận là một trong bốn luận, có hai nghĩa. Một là dừng luận vô ký của ngoại đạo, tức là cái lý luận ngoại đạo nó không có cái quyết định. Chẳng vì ký, tức là không vì quyết định nói. Vì người si không trí, vì lìa kinh sợ kia, vì dừng tà luận. Hai là dừng người căn chưa thuần thục, vì khiết lìa chấp chứa, vì thầm thế hội không lời, vì thời tiết nhân duyên. Thí dụ như có người hỏi thế nào là ý tưởng tổ sư từ Ấn Độ sang, nhiều thiền sư làm thinh, phải không? Làm thinh đó là chỉ luận. Đáp mà không đáp gì hết. Còn có người thì đáp bằng một cách không có nghĩa lý. Như vậy để thấy rằng cái chỉ luận là một cái lối đáp mà không có ngôn ngữ. Cho nên dù người trí đời sau nếu đem lìa tứ cú của Như Lai nghĩa thông thường mà hỏi người không trí, ác có cái đáp chẳng chánh. Trái lại họ các tướng sắc vân vân năng sở lần lượt nhiều câu cạch, câu nạn vấn. Họ cứ đem những cái đối đãi của thế gian mà nạn vấn ở trong nhà Phật. Đây là Phật nói vô ký nên dừng chẳng luận. Bởi người si kia không biết thì văn huệ chẳng đủ. Dù vì nói quyết định ác họ sanh kinh hãi, mình nói cái nghĩa quyết định thì họ nghe họ sợ thôi, bởi vì lìa tứ cứu không phải cái nghĩa lìa tứ cứu không nghĩa không nghĩa rất sâu à, lìa tứ cứu không nghĩa rất sâu à, cái nghĩa không nó sâu xa lắm, chẳng phải chỗ thích nương tịnh nương được. Khi mà lìa tứ cứu thì cái chỗ đó là cái chỗ không cho thức mình phân biệt, bởi vậy cho nên không phải là chỗ thức nương khó hiểu. Nếu rơi trong tứ cứu lại thành hí luận tăng trưởng tà kiến, nếu nói cái gì mà mắc kẹt trong tứ cứu thì đó là hí luận, là tà kiến chứ không có lợi ích. Vì lẽ đó Như Lai chăng người đời sao vậy, sắc vân vân, nghĩa là đối với các pháp ấm giới nhập đã có thường dị bốn câu, các hạnh niết bàn, nghĩa là hạnh hay chứng niết bàn, tướng sở tướng là năng tướng sở tướng, y sở y là năng y và sở y, tạo sở tạo là năng tạo sở tạo, kiến sở kiến là năng kiến sở kiến, trần và vi trần là khối đất và vi trần, tu và người tu là nhân ngã và pháp ngã, người tu là nhân ngã, còn cái pháp tu là pháp ngã. Đây là lần lượt đối đãi rỗng, không có thật nghĩa, chữ rỗng là phớt ở chỗ đó. Đây là lần lượt đối đãi rỗng, không có thật nghĩa, không thể ghi chép nên nói vô ký. Đại Huệ ngoại đạo nói thế, như thế này, mạng tức là thân, những lối luận vô ký như thế. Đại Huệ, các ngoại đạo ngu si kia đối với nhân tác luận vô ký, chẳng phải chỗ ta nói à. Ngoại đạo hỏi, thường thường anh hỏi mạng với thân là một hay là khác, có người nói mạng tức là thân chân dân, thì cái đó là cái lối cái lý luận vô ký đó. À. Đại Huệ, chỗ ta nói là lìa nhiếp sở nhiếp vọng tưởng chẳng sanh, tức là chỗ của Phật nói ra là lìa năng nhiếp tức là người, sở nhiếp tức là pháp, vọng tưởng chẳng sanh. Tại sao dừng họ? Đại Huệ, nếu người chấp trước nhiếp sở nhiếp thì không biết tự tâm hiện lượng, cho nên dừng họ à. Nếu mà ai chấp trước có cái người năng nhiếp, có cái cảnh sở nhiếp thiệt, thì người đó không biết các pháp tự tâm hiện lượng, bởi vậy cho nên dừng họ để cho họ nhận rằng cảnh năng nhiếp và người năng nhiếp và cảnh sở nhiếp đều không thiệt, do tự tâm hiện lượng mà nó biến hiện. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác dùng bốn thứ ký luận vì chúng sanh nói pháp. Đại Huệ, chỉ ký luận là khi ta nói ra vì người căn chưa thuần thục, chẳng vì người căn đã thuần thục à, vì cái chỉ ký luận này là cái nói lúc dùng trong lúc mà căn cơ người ta chưa thuần thục. Đây nói về sở do nói chỉ ký luận, chỉ ký luận, chỉ ký luận này là một tên, mà là gốc thanh tử, cho nên nó là thân, cho nó là thân thành nhân tạo tác à. Nếu nói mạng là cái gốc thanh tử, là nói mạng tức là thân, thì như vậy đó, nói mạng nó tạo ra cái gốc thanh tử, là cái nhân tạo tác thành thanh tử. Đây là vô ký luận của ngoại đạo, chẳng phải Như Lai nói ra. Nghĩa là Như Lai nói ra lìa năng thủ sở thủ, vọng tưởng chẳng sanh, mà chẳng chỉ thẳng duy tâm đó. Nghĩa là mình biết các pháp năng thủ sở thủ không thiệt à, thì đó tự mình nhận các pháp tự không thiệt, chứ không chỉ thẳng duy tâm. Vì chấp trước có nhân tạo tác, chẳng biết tự tâm hiện ra nên dừng đó. Xong chư Phật Như Lai dùng bốn thứ ký luận để dẫn đường cho chúng sanh. Chỉ ký luận đó chẳng phải chỉ vì ngoại đạo, cũng vì những người căn chưa thuần thục, thời tiết chưa đến, không thể thanh chấp danh ngôn kia. Thời tiết sắp đến, vả lại muốn họ ngộ yếu chỉ ngoài lời nói, nên nói để ngăn cái si, cái sai kia, mà chẳng nói cái phải kia. Như vậy cho nên trong kinh cũng có những chỗ mà nói rằng có người tới hỏi Đức Phật, hỏi một câu, thì Ngài khi mà được đặt câu hỏi ra, hỏi xong rồi thì Ngài ngồi làm thinh. Thì ngoại đạo nghe Ngài làm thinh nên nói Như Lai thật là đại từ đại bi, đã dập được cái đám mây mờ cho con đó. Như vậy thì cái làm thinh đó là cái đã nói, cái đó là chỉ ký luận đó. Thì trong nhà thiền cái chỗ đó dùng thật là nhiều. Kinh Niết Bàn nói như chim uyên ương kia theo con chim lân để cùng nhau dạo chơi, không khi nào xa rời nhau. Như Lai nói pháp này là khổ, pháp kia là lạ, pháp nọ là thường, pháp khác là vô thường, pháp ấy là ngã, pháp đó là vô ngã. Thời tiết nếu đến lý kia tự bài, tức là Phật nhân nơi cái mê lầm của chúng sinh thấy các pháp là vô thường thì Phật nói nó là vô thường, thấy các pháp là khổ thì Phật nói, thấy các pháp là lạc thì Phật nói nó là khổ, vân vân. Thì tùy theo cái bệnh của chúng sinh mà Ngài nói đối đãi để phá trừ. Khi nào mà mình ngộ thời tiết đến rồi thì mình mới thấy được cái ý phá dẹp đó, chứ không phải đó là cái pháp thật. Lại nữa đại huệ, tất cả pháp lìa làm ra nhân duyên chẳng sanh, không có tác giả nên tất cả pháp chẳng sanh. Nên là tất cả pháp lìa làm ra, tức là không có người tạo, cũng không do cái nhân duyên mà sanh ra nó, vì vậy mà nói chẳng sanh. Đại huệ, vì sao tất cả phải lìa tự tánh? Bởi khi tự giác quán thì tự cộng tánh tướng không thể được, nên nói tất cả pháp chẳng sanh. Vì khi mà mình dùng cái giác quán mình xem xét các pháp về tự tướng, cộng tướng của nó không có thực. Bởi không có thực cho nên nói các pháp không sanh. Vì sao tất cả pháp không thể đem lại, không thể đem đi? Bởi tự cộng tướng, muốn đem lại thì không có chỗ lại, muốn đem đi thì không có chỗ đi. Nói rằng các pháp không thể đem lại, không có thể đem đi. Vì sao vậy? Vì thấy tự tướng, cộng tướng của nó không thể đem lại, không thể đem đi. Nói vậy thì nghe quá khó hiểu. Ví dụ như cái bàn phải một pháp không? Cái bàn là một pháp, mà bàn này có thể đem lại đem đi được không? Nếu cần thì khiêng lại đây, không cần thì khiêng ra ngoài, phải không? Mà có đem lại đem đi, tức là các pháp có đem lại đem đi. Tại sao đây Phật nói không đem lại không đem đi? Đó là để nói cái nghĩa sâu của nó. Ví dụ như giờ chúng ta nói cái bàn, cái bàn là từ đâu mà lại, từ đâu lại? Nếu chúng ta nói gần thì từ cái xưởng mọc, phải không? Xưởng thợ mọc ở đâu rồi mình đem về đây? Nhưng mà xưởng thợ mọc là cái chỗ đóng ráp thành bàn thôi, chứ còn đâu phải gốc của cái bàn. Gốc cái bàn là gỗ, phải không? Là thở, là đinh, là bào, là đục. Thì như vậy thì nó từ đâu lại? Nó kể ra thì không biết bao nhiêu chỗ, bao nhiêu thứ, nó không có phải một nơi đem lại. Rồi khi cái bàn mà nó cũ, nó mục rồi thì nó đi về đâu? Nó đi vô ông Táo, phải không? Như vậy thì nghĩa là đó là mình nói ví dụ cái bàn. Bây giờ nói là cái thân của mình, thân mình nó từ đâu lại? Khi mình chết rồi nó đi về đâu? Từ đâu lại? Mình cũng không biết từ đâu. Nghĩa là khi mà đủ duyên rồi, nó tượng vào thai trong bụng mẹ, rồi nó ra đời, rồi nó lớn lên, phải không? Rồi tới chừng mình chết đi thì tứ đại nó rã, nó không biết về đâu. Như vậy đứng về mặt thân mà nói thì không biết từ đâu đến, mà rồi vãi không biết nó đi đâu. Nó không có đi, nó không có lại. Đủ duyên thì tụ, hết duyên thì nó tán thôi, phải không? Đủ duyên thì nó hợp lại, rồi hết duyên thì nó tan ra, chứ không có từ đâu lại mà cũng nó đi đâu. Mà mình thì luôn luôn thấy có lại có đi. Đó là cái chỉ cho các pháp nó không có cái chủ thể, mà không chủ thể thì không có đi, không có lại. Đại huệ, vì sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì tướng tánh và tự tánh không, tất cả pháp không thể được, nên tất cả pháp chẳng diệt. Sở dĩ nó các pháp không diệt là gì? Nó không có cái thực thể. Nó không có cái thực thể, mà đã không có thực thể thì lấy cái gì mà sanh, lấy cái gì mà diệt? Nếu nó có cái thực thể thì mới nói nó có sanh có diệt. Cho nên đây dùng chữ tướng tánh và tự tánh không. Cái tướng của nó và cái thực thể của nó không có. Bởi không có thực cho nên rồi nó không có diệt. Đại huệ, vì sao tất cả pháp vô thường? Nghĩa là tướng khởi là tánh vô thường, thế nên nói tất cả pháp vô thường. Tướng khởi là tánh vô thường, tức là bởi vì các pháp như nó thân mình. Thân mình thì từ thủy chí chung nó đều là sao? Từ khi nó họp lại, từ cái một cái trứng nhỏ rồi nó tụ hội lại, rồi lần lần nó lớn, rồi nó thành bào thai, rồi tới ra đời, rồi tới lớn lên, rồi tới già tới chết. Nó không dừng lại một phút giây nào hết, phải không? Nghĩa là các pháp là do cái tụ hội, mà đã tụ hội là duyên tụ hội thì là tướng vô thường, không có một phút giây nào dừng. Nếu có một phút giây dừng thì nó không phải là cái pháp duyên hợp rồi. Cho nên cái gì là duyên hợp là luôn luôn là vô thường. Đó, cái đó là cái nghĩa chánh của nó. Đại huệ, vì sao tất cả pháp thường? Hồi nãy nói là vô thường, bây giờ nó thường. Nghĩa là tưởng khởi là tánh vô sanh, hằng vô thường, nên nói tất cả pháp thường. Như vậy thì nói thường là để nói các pháp nó do cái vọng tưởng mà khởi. Mà vọng tưởng khởi thì tánh nó có thiệt hay không? Vọng tưởng khởi thì tự tánh là vô sanh. Vô sanh thì cái vô sanh nó thường hay vô thường? Vô sanh thì vô diệt, mà không sanh diệt là thường. Bởi vậy nên nói các pháp do duyên khởi là không tự tánh. Không tự tánh, chính cái không tự tánh đó là vô sanh. Mà vô sanh tức là thường. Rồi lại thêm một nghĩa nữa là vì nó hằng vô thường nên nói tất cả pháp thường. Thường là cái gì thường? Cái vô thường là thường. Nó có cái nghĩa tức cười như vậy. Bởi vì mình nói rằng cái gì vô thường thì cái đó là hoại, cái đó là nó không có bền, không có lâu. Nhưng mà Phật nói tất cả pháp vô thường, cái lý vô thường đó là thường của tất cả pháp. Dễ hiểu rồi sao? Bởi vì có người nào mà sanh mà không tử không? Trăm người, ngàn người, muôn người, triệu người đều như vậy. Thì cái sinh đi tới tử là vô thường, mà cái vô thường đó là cái lẽ lý hằng nhiên của tất cả pháp. Như vậy nó vô thường là cái lý thường đó. Hiểu vậy thì mới thấy đây nói hai cái nghĩa thường. Một là không tự tánh, vô sanh là thường. Hai là các pháp có tướng, có tướng thì vô thường. Cái vô thường đó là cái lý thường của các pháp. Đây chính nói về thuyết chỉ luận. tất cả pháp chẳng sanh lìa năng sở, vì không có tác giả. Tất cả pháp không tự tánh, vì tự tướng cộng tướng không thể được. Nó tự tướng không được, cộng tướng cũng không được. Tất cả pháp không đến đi, vì tự tướng cộng tướng đến không từ đâu, đi không chỗ đến. Tất cả pháp chẳng diệt, vì không có tánh tướng. Tánh tướng không thiệt thì đâu có diệt. Tất cả pháp vô thường, vì tướng khởi tánh vô thường. Tất cả pháp thường, vì khởi tức là chẳng khởi, vì không tự tánh cho nên khởi tức là chẳng khởi. Vô thường tánh hằng thường, cái vô thường là tánh hằng thường. Các pháp rõ được sáu nghĩa này chỉ là vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có một pháp thực có. Trừ vô sở hữu ra không cho có nói năng, cho nên nói chỉ luận. Chỉ luận là dừng không nói, dù dùng nó để chế phục các ngoại đạo, cũng dùng nó riêng chỉ quyền nghĩa. Để dùng cái chỉ luận này để chế phục ngoại đạo, cũng dùng cái chỉ luận này mà để thầm nói cái quyền nghĩa của đạo. Chỗ thâu kính của Như Lai chỉ phải thầm thế hội. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng: ký luận có bốn thứ, nhất hướng, phản cật vấn, phân biệt và chỉ luận, để chế phục ngoại đạo. Đó, người học Phật phải thông bốn cái thứ luận này. Bốn thứ luận này, cái thứ nhất là nhất hướng, cái thứ hai là phản cật vấn, cái thứ ba là phân biệt, cái thứ tư là chỉ luận. À, bốn thứ luận. Nếu thông bốn thứ luận này thì mới có thể đối đáp với mọi người, nó không có trở ngại. Còn nếu không thông thì sẽ có trở ngại. Hữu và phi hữu sanh, sư tăng sư tỳ xá, tất cả phải vô ký, kia như thế hiển bài. Chánh giác đã phân biệt, tự tánh không thể được, bởi vì lìa ngôn thuyết nên nói lìa tự tánh. Đây mới giải thích về bốn cái thứ luận. Một là nhất hướng. Nhất hướng là gì? Là đáp thẳng. Thí dụ như người đó họ muốn hiểu Phật pháp, hồi đó giờ họ chưa từng biết, bây giờ họ muốn biết, họ lại hỏi: thưa thầy, thế nào là đạo Phật? Thì mình phải đáp thẳng họ: đạo Phật là cái phương pháp tu hành để được giác ngộ. Đó, thì gọi đó là đạo Phật. Thì như vậy đó, mình phải là nhất hướng, mình đáp thẳng cái chỗ mà họ muốn hỏi, gọi là nhất hướng luận. Rồi thứ hai là gì? Phản cật vấn. Phản cật là đáp bằng cách vấn nạn trở lại. À, có những người họ hỏi mà câu hỏi của họ, hoặc là họ hỏi mà họ chưa thông, hoặc là họ hỏi họ muốn phá, phá mình cho mình lúng túng chơi. Thì cái câu hỏi của họ mà họ chưa thông á, mình có đáp mấy cũng không có thể nào mà họ hiểu được. Tôi nói thí dụ như họ hỏi thế này, hỏi: thưa thầy, chân tâm nó ở chỗ nào? Nếu hỏi chân tâm ở chỗ nào mà mình dùng cái lối đáp nhất hướng thì sao? Thì đáp làm sao? Mình đáp ở trên này, ở chỗ này, thấy không? Mà như vậy là trật hết. Vì khi họ hỏi chân tâm ở chỗ nào đó, là họ hình dung chân tâm có hình tướng, phải không? Có hình tướng nó mới có chỗ nói. Thì như vậy họ chưa hiểu gì vậy. Mà chưa hiểu mà mình đáp thì họ lại càng không hiểu nữa. Bởi vậy nên câu hỏi đó là phải phản cật vấn, tức là phải phải hỏi ngược trở lại họ. Hỏi chứ đạo hữu, nói chân tâm là có tướng hay là không tướng, để cho họ xác định lại thứ coi họ hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng. Nếu mà không tướng thì đâu có đặt vấn đề chỗ nào, phải không? Còn nếu mà nó có tướng với chỗ nào, mà có tướng thì vô thường nó phải là chân tâm. À, như vậy thì mình đặt câu hỏi hỏi lại họ thì họ trả lời là chân tâm mà không tướng, không tướng mà hỏi chỗ nào thì câu hỏi nó đặt rồi. Như vậy mình đã đáp họ, phải không? Tức còn cứ mình ráng trên cổ mà đáp họ, đáp họ hồi nói nó ở khắp hết ở chỗ này chỗ kia, họ chưa hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng mà nói chỗ thôi thì càng làm rối thêm, không hiểu gì hết. Cho nên cái câu hỏi mà chưa có, họ chưa có xác định được ấy, thì mình phải hỏi trở ngược lại à, là phản thực vấn. Nhờ hỏi trở ngược lại cái họ giật mình. Như vậy thì lâu nay mình hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng. Nếu họ biết không tướng thì không tướng nữa, không tướng thì làm sao hỏi chỗ nào, thì ngàn đó họ hiểu liền, họ phải cần trả lời à, đó là một cái lối đáp trạch vấn. Còn lối mà họ phá mình, họ hỏi cũng như hồi xưa tôi đi giảng, có lần gặp người đó họ hỏi thì thấy họ cũng người không phải là nhà bác học gì hết, mà thấy mình giảng rồi tới cái giờ giảng xong cái họ đứng lên họ xin hỏi, mình hỏi rồi họ hỏi thưa thầy đạo Phật là di tâm hay di vật. Nếu mà lúc đó mà ngồi đó mà mình giảng thì chắc 2 tiếng đồng hồ thiên hạ ngán ngược. Thì tôi liền hỏi, tôi nói bây giờ nếu nói đạo Phật là duy tâm hay duy vật á thì tôi chưa có xác định được, và yêu cầu đã hữu giải thích thế nào là duy tâm, thế nào là duy vật, rồi tôi sẽ đặt đạo Phật tôi ở chỗ nào. Bây giờ mà ổng chưa có thông gì mà ở đó ổng giảng duy tâm duy vật, ổng giảng cả buổi thì ổng giảng xong à đạo Phật lạ rồi đó. Rồi nếu ông giảng cả thì thôi đạo Phật không ở hai bên. Thì như vậy mình khỏe không? Thế còn nếu mà ngồi đó mình ráng lên cổ mà mình giảng cho ổng nghe thì chỉ mệt mình vô ích thôi. Đó là họ cố tình họ muốn phá để tỏ rằng họ là người thông minh. Như vậy thì mình không cần. Bây giờ tôi khoan nói đạo Phật là duy tâm hay duy vật, bây giờ xin đạo hữu giải thích cho tôi rõ thế nào là duy tâm, thế nào là duy vật. Giải được cái đó rồi tôi mới thấy, tôi mới nói đạo Phật tôi ở bên nào. Thì như vậy thì chính cái khôn ngoan của mình đó, mình hỏi lại họ thì họ tự nhiên họ biết nhớ lên rồi thì thôi, họ chịu thua, họ không giải được thì mình tội gì phải nói. Bởi vậy nên đúng ra làm giảng sư thì phải thuộc rành mấy cái này, mấy cái mà luận này. Nếu không rành thì tất nhiên khi ra mình có cái bệnh hỏi nói hồi không trước đâu vào đâu hết trơn, rồi mình mãi thả mãi rồi hai bên cãi hồi nổi xanh là đùng đùng, phải không? Cho nên phải biết đúng chỗ đúng lúc, cái nào nên đáp thế nào, cái nào không nên đáp, rồi đáp lại bằng cách hỏi họ. Rồi đến cái thứ ba là phân biệt. Phân biệt là đáp rành rẽ. Người ta hỏi đây là với cái người nhiệt tâm học đạo, họ tới họ hỏi mình, thành ra mình phải đáp một cách rành rẽ cho họ tu. Ví dụ hỏi thưa thầy con muốn tu thiền thì phương pháp tu thiền như thế nào, thì lúc đó mình phải giảng cách rành rẽ cho họ tu thiền phải tu cách nào, thiền nó có mấy thứ để cho họ hiểu, rồi mình chỉ cách cho họ tu, thì đó lại là phân biệt đáp. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp những người họ muốn tu thì mình phải đáp một cách rành rẽ, phân biệt đâu đó cho nó thứ tự họ biết họ tu. Rồi tới cái thứ tư là chỉ luận đáp bằng cách gáp lại, nghĩa là câu hỏi không hợp lý mình gáp lại, không có đáp lập thinh. Hỏi cái lập thinh không đáp gì hết. Cái này thật là khó, thế gian không chịu cái này, phải không? Nhưng mà với Phật, Phật sử dụng cái này rất nhiều, mà nhất là trong nhà thiền. Nhà thiền thì sử dụng cái này mạnh lắm. Bởi vì trong nhà thiền luôn luôn có những cái câu hỏi, hỏi một đàn đáp một ngã, hỏi bên trong mà đáp bên tay, hoặc là có những câu hỏi hỏi chỉ làm thinh. Chính cái làm thinh đó là đáp. Cho nên nhiều khi khi mà các vị làm thinh á, thì người khác hỏi tại sao hòa thượng không đáp, thì cái người hiểu thì liền nói sao? Đâu phải ngài không đáp mà chính ngài đã đáp như sống rồi đó. Nếu làm thinh mà cái lời đáp nó như sống, đó là để biết rằng khi làm thinh đó làm cái lối đáp rất mạnh. Tôi nói như thế này, ví dụ như có người họ hỏi mình, thưa thầy, mình tu chứng niết bàn á, tới niết bàn á là còn hay là hết, thì câu hỏi đó mình phải đáp làm sao? Quý vị nghĩ đáp làm sao? Thì câu hỏi đó là câu hỏi mình chỉ rồi thì mình ngồi làm thinh. Mặc dù mình làm thinh họ cười hỏi ổng biết, thấy không? Ổng biết mà tha là họ nói mình biết mà họ không có hiểu lầm. Chứ mình nói niết bàn là còn thì họ tưởng niết bàn có hình có tướng, còn như mình được niết bàn như mình được về cực lạc hay về tây phương hay là lên cõi trời thụ hưởng sung sướng gì đó, thì đó là hiểu lầm. Nếu vậy thì những cái người chứng a la hán rồi là được niết bàn thì như vậy thì sao, phải không? Đó rồi, nếu nó hết thì nó là như vậy, tôi tới niết bàn hết trơn rồi thì tôi chứ. Như vậy thì cả hai cái đáp còn đáp hết đều là thật. Cho nên câu hỏi đó là im lặng, im lặng để cho họ biết rằng câu hỏi của họ là không đúng. Vậy thôi, nghĩa là mặc họ nói mình bí hay nói gì nói, chúng ta thì sợ bí lắm, thấy không? Nghe hỏi mà lòng thinh thì người ta nói mình bí, chứ còn thiệt ra Phật không có sợ. Hiểu vậy thì mới thấy cái lối lý luận của nhà Phật có khi thì sử dụng thế này, có khi sử dụng thế kia, nhưng mà với cái thời của mình đây á, thì sử dụng bằng ba cách ở trên đó thì nó dễ hiểu, dễ được hơn. Còn tới cái chỉ luận đó, thì cái đó hơi khó. Thì đây là tất cả người học Phật phải nắm vững bốn cái lối lý luận này, thì sau này mình ra truyền bá chánh pháp nó không có bị trở ngại. Còn nếu mình không nắm những bốn cái lý luận này thì mình dễ bị trở ngại lắm. Đây mới giải thích danh từ tăng khư là chỉ cho số lượng lập ra 25 minh đế, tỳ xá là chỉ cho thắng luận lập ra 6 câu, nhân cùng vô nhân không có cái nghĩa thật, không thể vì nói chỉ nơi vô tánh. Nghĩa là nó không có thể nói được vì tất cả cái đó nó là vô tánh. Rồi đọc tiếp.